Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Real Estate Investing Through Tax Liens and Deeds của Phil C. Senior là một sách nhập môn về đầu tư chứng chỉ nợ thuế và chứng thư thuế bất động sản tại Hoa Kỳ. Cuốn sách thuộc nhóm hướng dẫn đầu tư bất động sản hướng đến người mới, đặc biệt là những người muốn tìm một nguồn thu nhập thụ động với số vốn ban đầu tương đối nhỏ. Trọng tâm của sách là ý tưởng nhà đầu tư tham gia vào quy trình chính quyền địa phương thu hồi thuế bất động sản quá hạn. Tùy quy định từng nơi, người mua có thể nắm chứng chỉ nợ thuế, nhận lãi khi chủ sở hữu chuộc lại tài sản hoặc tham gia các thương vụ chứng thư thuế. Tác giả đặt phương án này đối lập với mô hình mua nhà để cho thuê dài hạn, vốn thường đòi hỏi vốn lớn và việc quản lý trực tiếp. Tuy vậy, đây nên được xem là phần định hướng cơ bản, không phải cam kết lợi nhuận hay tài liệu thay thế cho việc kiểm tra luật địa phương. Tình trạng pháp lý tài sản và quy trình đấu giá thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt chứng chỉ nợ thuế và chứng thư thuế trước khi bỏ vốn. Nội dung cốt lõi của sách là giới thiệu hai cơ chế thường được gộp chung dưới tên đầu tư thuế bất động sản, nhưng bản chất khác nhau, đáng kể. Với chứng chỉ nợ thuế, nhà đầu tư thường thanh toán khoản thuế quá hạn thay cho chủ sở hữu, rồi nắm quyền nhận khoản hoàn trả kèm lãi hoặc tiền phạt theo luật của địa phương. Khoản đầu tư lúc này gần với một quyền đòi nợ có bảo đảm liên quan đến bất động sản, chứ chưa đồng nghĩa với việc sở hữu căn nhà hay khu đất đó. Với chứng thư thuế, quy trình có thể dẫn đến quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát tài sản được bán để xử lý nghĩa vụ thuế chưa thanh toán. Sự khác biệt này quyết định cách đánh giá rủi ro, thời gian nắm giữ và công việc cần làm sau khi mua. Người tìm dòng tiền từ lãi chuộc lại sẽ quan tâm nhiều đến lịch thanh toán và thời hạn chuộc. Người muốn tiếp cận tài sản giảm giá sẽ phải chú ý hơn đến chất lượng tài sản, quyền ưu tiên của các nghĩa vụ khác và chi phí xử lý sau đấu giá. Việc sách tập trung vào hai khái niệm này hữu ích cho người mới vì nó ngăn cách suy nghĩ đơn giản rằng mọi thương vụ thuế đều tự động biến thành mua được bất động sản giá rẻ. Thứ hai, đầu tư thông qua cơ chế thu thuế của chính quyền địa phương. Cuốn sách trình bày đầu tư tax lien và tax deed như một cách tham gia gián tiếp vào hoạt động thu thuế bất động sản của chính quyền địa phương. Khi chủ sở hữu không hoàn thành nghĩa vụ thuế, địa phương cần thu hồi khoản thiếu hụt để duy trì dịch vụ công. Nhà đầu tư, tùy mô hình của từng bang hoặc hạt, có thể trả khoản thuế đó tại một cuộc bán đấu giá và nhận chứng chỉ hoặc chứng thư theo quy định. Điểm cần hiểu đúng là nhà đầu tư không đơn giản gửi tiền cho chính phủ rồi nhận một tấm séc chắc chắn. Lợi ích tài chính phụ thuộc vào cấu trúc pháp lý của nơi bán, kết quả đấu giá, hành vi chuộc lại của chủ sở hữu và khả năng thực thi quyền đi kèm giấy tờ đã mua. Cách mô tả của sách có thể giúp người đọc nhận ra rằng lợi nhuận không chỉ đến từ giá trị ngôi nhà, nó còn có thể đến từ lãi suất, tiền phạt hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá trị có thể thu hồi. Nhưng chính cơ chế công quyền này cũng đòi hỏi kỷ luật thủ tục cao. Mỗi địa phương có thời gian chuộc lại, quy tắc thông báo, hình thức đăng ký và điều kiện thanh toán riêng. Vì vậy, ý tưởng đầu tư với chính quyền chỉ là điểm xuất phát, còn việc đọc kỹ quy định địa phương mới quyết định giao dịch có thực hiện được hay không. Thứ ba, vốn khởi điểm thấp không đồng nghĩa với rào cản tham gia thấp. Một thông điệp nổi bật trong phần giới thiệu của sách là nhà đầu tư có thể bắt đầu từ các khoản tiền nhỏ, đôi khi chỉ khoảng 50 đến 100 đô la, thay vì cần nguồn vốn lớn như khi mua bất động sản cho thuê. Đây là nét hấp dẫn thực tế của thị trường chứng chỉ nợ thuế, bởi giá trị mỗi khoản thuế quá hạn có thể nhỏ hơn rất nhiều so với giá bán cả tài sản. Cách tiếp cận này giúp người mới có cơ hội quan sát quy trình đấu giá, học cách đọc hồ sơ và làm quen với thời hạn thanh toán mà không phải vay nợ để mua nhà. Tuy nhiên, số vốn tối thiểu không phản ánh đầy đủ chi phí và độ phức tạp. Một khoản đầu tư nhỏ vẫn có thể đòi hỏi tiền để tra cứu hồ sơ, chi trả phí đăng ký, duy trì chứng chỉ, gửi thông báo bắt buộc hoặc xử lý pháp lý nếu thương vụ đi xa hơn giai đoạn chuộc lại. Trong các cuộc đấu giá cạnh tranh, lợi suất có thể giảm vì người mua chấp nhận mức lãi thấp hơn để thắng. Sách vì thế phù hợp nhất khi được đọc như lời giới thiệu về khả năng tiếp cận vốn, không phải như bằng chứng rằng bất cứ ai có vài chục đô la đều có thể xây dựng thu nhập ổn định ngay lập tức. Lợi thế thật sự của vốn nhỏ là tạo điều kiện học có kiểm soát và phân bổ tiền vào nhiều khoản nếu quy định cho phép. Thứ tư, lời hứa về thu nhập thụ động cần được đặt cạnh công việc thẩm định. Tác giả định vị tax lien và tax deed như lựa chọn thay thế cho những áp lực thường thấy trong đầu tư mua và giữ bất động sản như tìm người thuê, sửa chữa và quản lý tài sản. So với sở hữu nhà cho thuê trực tiếp, một chứng chỉ nợ thuế có thể ít tạo ra công việc vận hành hàng ngày hơn. Nếu người sở hữu chuộc lại đúng hạn, nhà đầu tư chủ yếu nhận khoản hoàn trả theo cơ chế đã định. Đây là lý do mô hình thường được gắn với khái niệm thu nhập thụ động. Dù vậy, tính thụ động chỉ xuất hiện sau khi nhà đầu tư đã làm phần chủ động quan trọng nhất là chọn thương vụ. Thẩm định cần bao gồm việc xác định tài sản có tồn tại và có giá trị thực hay không, kiểm tra các khoản nghĩa vụ có thể ưu tiên hơn quyền thuế trong trường hợp cụ thể, xem xét nguy cơ môi trường, khả năng tiếp cận và tình trạng pháp lý. Với chứng thư thuế, khối lượng công việc có thể còn tăng khi tài sản không được chuộc lại hoặc có vấn đề về quyền sở hữu. Một khu đất rẻ nhưng không thể xây dựng, không có lối đi hợp pháp hoặc gắn chi phí xử lý cao không phải là tài sản tạo thu nhập tự động. Giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở việc gợi mở một con đường ngoài cho thuê truyền thống. Còn người đọc cần bổ sung quy trình kiểm tra độc lập để biến ý tưởng đó thành quyết định có cơ sở. Cuối cùng, bán lại chứng chỉ là chiến lược thanh khoản có điều kiện, không phải lối thoát bảo đảm. Sách nêu khả năng mua chứng chỉ nợ thuế, rồi bán lại cho nhà đầu tư khác để tìm kiếm lợi nhuận. Ý tưởng này cho thấy chứng chỉ có thể được xem không chỉ như một khoản chờ chuộc lại, mà còn là một quyền tài chính có thể chuyển nhượng nếu luật địa phương và điều kiện chứng chỉ cho phép. Về mặt chiến lược, bán lại có thể phù hợp với người muốn thu hồi vốn sớm, tái phân bổ sang cơ hội khác hoặc không muốn tự theo đuổi các bước thủ tục dài hạn. Tuy nhiên, tính thanh khoản của chứng chỉ không thể giả định như cổ phiếu niêm yết. Người mua thứ cấp sẽ đánh giá thời hạn còn lại, mức lãi, quy mô khoản nợ, chất lượng tài sản bảo đảm, mức độ đầy đủ của hồ sơ và những rủi ro pháp lý tồn tại. Một chứng chỉ gần hết thời hạn, có giá trị nhỏ hoặc gắn với tài sản khó xử lý có thể rất khó bán dù ban đầu được mua với giá thấp. Người đọc nên xem đề cập này như một nguyên tắc về các lựa chọn thoát vốn, không phải là lời hứa về thị trường mua lại sẵn có. Để áp dụng, cần xác minh chứng chỉ có được chuyển nhượng không, thủ tục chuyển nhượng là gì, có phí hay yêu cầu thông báo nào không, và liệu mức giá bán kỳ vọng có thực tế sau khi trừ thời gian cùng chi phí giao dịch hay không. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới đang tìm hiểu đầu tư thuế bất động sản tại Hoa Kỳ, nhất là người muốn biết tax liên và tax deed khác gì với việc mua nhà cho thuê truyền thống. Người đọc có thể thu được một khung định hướng ban đầu về việc chính quyền xử lý thuế bất động sản quá hạn, vai trò của chứng chỉ nợ thuế, khả năng tham gia với khoản vốn không quá lớn và các hướng tạo lợi ích như lãi chuộc lại hoặc chuyển nhượng chứng chỉ. Nó cũng có ích cho người đang bị thu hút bởi cụm từ thu nhập thụ động nhưng chưa nhận ra rằng sự thụ động không loại bỏ nhu cầu, nghiên cứu pháp lý và thẩm định tài sản. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách nhập môn là cách định vị tax liên và tax deed như một lựa chọn thay thế cho mô hình mua, sửa, cho thuê và quản lý nhà. Trọng tâm của nó là tính dễ tiếp cận của khoản đầu tư và quan hệ với quy trình thu thuế địa phương, thay vì xây dựng danh mục bất động sản cho thuê. Tuy nhiên, các mô tả về lợi nhuận, rủi ro thấp và vốn nhỏ cần được đọc thận trọng. Luật khác nhau giữa các bang, hạt và từng kỳ đấu giá, còn kết quả phụ thuộc vào cạnh tranh, thời hạn chuộc, thứ tự ưu tiên của các khoản nợ và chất lượng tài sản. Vì vậy, sách có giá trị nhất như một bản đồ khái niệm ngắn gọn. Người muốn đầu tư thực tế nên dùng nó làm bước khởi đầu, sau đó đối chiếu với quy định địa phương, hồ sơ đấu giá chính thức và tư vấn chuyên môn phù hợp trước khi cam kết vốn. Nếu bạn muốn ủng hộ Phil C. Senior, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!